de Kalendam Tantarewan, Jesu Gantai Lam Kram Yan. Vadom Ben Lam Chakum Yau Tavui Ha. Nai Tua Tai Lam Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp chẳng thể rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất được hân hạnh hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài các chức năng của Cơ đốc nhân. Chúng ta hãy nhờ cậy sự soi sáng của Chúa trong giờ phút này để tìm hiểu về đề tài này, hầu cho mỗi Cơ đốc nhân có một chức năng được đẹp lòng Chúa. Trước hết tôi xin đọc lời Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 9 đến câu thứ 11. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedon cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại một cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Thưa quý vị, mỗi cơ đốc nhân đều có những chức năng để phát triển đời sống của chính mình và thích hợp với cộng đồng đức tin mà Chúa lấy làm đẹp lòng và ban phước cho. Trong sách Tê-sô-li-ca thứ nhất, thánh đồ Phao-lô đã được Chúa soi dẫn nêu lên bốn chức năng thiết thực mà mỗi con dân Chúa cần phải được phát huy trong đời sống mỗi ngày. Thánh đồ Phao-lô viết: về điều anh em yêu thương nhau, tôi không cần viết cho anh em. Anh em đã được Đức Chúa Trời dạy dỗ phải yêu thương nhau. Thật vậy, anh em cũng phải yêu thương những anh em khác ở Macedonia. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em hãy làm điều đó thêm mãi. Thưa quý vị, chức năng thứ nhất của mỗi tín nhân Cơ Đốc là hãy tỏ lòng yêu thương thêm mãi. Trong văn học Y Lạp, chữ love không giống như chữ love thường được sử dụng. Chữ thương mà chúng ta thường đề cập đến là agape. Nhưng chữ thương mà Phao-lô viết ở đây là philadelphia, có nghĩa là một thứ tình thương đặc biệt như ruột thịt trong một gia đình. Những đặc tính của tình yêu thương này gồm có như sau: thắt chặt mọi người trong tình thân gia đình, gắn bó với nhau trong sự liên kết một cách bền vững, giữ gìn tình nghĩa với nhau một cách sâu xa trong lòng, hiểu nhau trong một chiều sâu tình cảm một cách đậm đà, có sự quan tâm trong sự trông nom chăm sóc một cách an toàn cho nhau, nối vòng tay lớn trong mục đích bình thường quá dưới một người cha. Tình yêu thương trong Chúa ngay thật, thẳng thắn, rộng lượng và thông cảm trong sự cảm biết nhau. Có hai lý do mà Phao-lô phải khuyến khích người Tê-sa-lô-ni-ca phải tỏ lòng yêu thương thêm mãi. Vì những cơ đốc nhân cần phải có tinh thần hỗ trương lẫn nhau để đối diện với cuộc sống của mỗi người trong cộng đồng đức tin. Vì cuộc sống trong Chúa không mấy dễ dàng để sống trong một thế gian phức tạp, đầy dẫy tội ác và sự cám dỗ trong nhiều nan đề của đời sống. Dân sự của Chúa phải hỗ tương lẫn nhau một cách đích thực để cùng nhau chống lại mọi lôi cuốn và thử thách trong đời. Không có một thế lực nào có thể phá hủy các chức năng của hội thánh một cách mau chóng bằng sự chỉ trích, nói hành, bôi lọ và dư luận và sự tham vọng theo ý riêng để bảo thủ cho mình. Lý do thứ hai, Phao-lô kêu gọi tình thương cần phải có năng động sinh tồn và được gia tăng thêm mãi theo năm tháng của thời gian cuộc đời. Sứ đồ Giăng đã sống động trong tình yêu thương sung mãn của Chúa. Ông khuyến cáo dân sự của Chúa được ghi chép trong sách Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 8 đến câu thứ 11 của Thánh Kinh Tân Ước như sau: Song lê, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Vì sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt họ. Vậy thì chức năng thứ nhất của mỗi tín nhân Cơ Đốc là phải gia tăng tình yêu thương theo năm tháng của đời mình, là những người đi trong sự sáng của Chúa, không còn ở trong bóng tối tăm nữa. Cho nên không thể nào mà làm giảm bớt cái tình yêu thương, trái lại phải thêm mãi. Chức năng thứ hai mà thánh đồ Phaolô nêu lên ở đây là ráng tập an ở cho yên lặng. Tê-sô-lê-ca thứ nhất đoạn 4 câu 11 phần A. Muốn an ở yên lặng phải học tập và học biết sự yên lặng một cách kiên trì và nhẫn nại. Như thế mới có thể sống yên lặng trước mọi người và trong mọi hoàn cảnh. Có ba chướng ngại khiến cho nhiều người không thể học hỏi để sống yên lặng được. Ba điểm đó là gì? Ấp thành kiến, trí hẹp hòi và lòng kiêu ngạo. Đây là ba kẻ thù của những kẻ không thể nào học hỏi cái sự yên lặng để áp dụng trong đời sống của mình. Ấp thành kiến, trí hẹp hòi và lòng kiêu ngạo. Gạt bỏ được cái ấp thành kiến, đố kỵ, trí não hẹp hòi và lòng kiêu ngạo thì cơ đốc nhân sẽ không còn đã kích nhau hay chia phe lập đảng. Cơ đốc nhân sẽ sống trong sự yên lặng, hàng ngày bước đi trong tinh thần khiêm cung và yên lặng. Cơ đốc nhân không ăn ở một cách trịch thượng cao ngạo như người ngoài đời. Một khi cơ đốc nhân bị sự chống đối hay bị làm khó dễ, là một cơ đốc nhân thật sẽ có phản ứng như thế nào? Hãy yên lặng phủi bụi đã dính chân các ngươi và đi ra. Đó là lời khuyên của Đức Chúa Giêsu trong Thánh Kinh Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 14. Dân sự của Chúa phải học biết sự yên lặng tại nhà, tại trường, tại sở làm, tại chợ và tại hội thánh. Khi ngươi vào nhà của Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình, thà lại gần mà nghe hơn là dân của tế lễ của sự ngu muội. Chớ vội mở miệng ra, và làm ngươi cũng chớ vội vàng nói lời trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy ngươi nên khá ít lời. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 1 câu 2. Yên lặng không có nghĩa là làm thinh, không nói, song có một cái thái độ trầm tĩnh, một cử chỉ khiêm tốn, hài hòa và một tinh thần khả ái, yêu thương. Đó là chức năng thứ hai. Và chức năng thứ ba mà thánh đồ Phaolô đã nêu lên để khuyến cáo và để nhắc nhở cho mỗi tín nhân Cơ Đốc là mỗi người phải săn sóc việc riêng mình. Đức Chúa Trời mong muốn mỗi Cơ Đốc nhân phải có tinh thần trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Tại vì sao? Bởi vì có nhiều người tò mò tạp mạch và xía vào chuyện của những người khác. Ca dao Việt Nam có câu: làm người ăn tối lo mai, việc mình hồ dễ để ai lo lường. Tôi xin lặp lại: làm người ăn tối lo mai, việc mình hồ dễ để ai lo lường. Loài vật và côn trùng đều có bổn phận chăm sóc việc riêng cho chính nó. Vì có câu: con tằm phải nhả cán xây tơ, con ong phải xây tổ lấy cho mình. Con người phải chu toàn việc riêng của chính mình. Nguyên nhân nào khiến cho sứ đồ Phaolô khuyến cáo tín nhân tại Tê-sô-li-ca những điều đó? Bởi vì có nhiều tín hữu trong hội thánh không có trách nhiệm chăm sóc việc riêng của mình, mà lại trở nên lắm chuyện đối với chuyện của kẻ khác. Bởi vì họ là những người như thế nào? Có câu: chân mình dính bụi chẳng lo, chê người hàng xóm chân giò để dơ. Bởi vì cá tính tự nhiên con người hay phê bình, chỉ trích và xía vào chuyện của người khác đã quen rồi. Và một lý do nữa là khi thấy mình thua suốt hay thất bại lĩnh vực nào đó trong cuộc sống mà gặp người nhiều chuyện thì thường bới lông tìm vít trong đời sống của người khác, trong khi mình có cả cây đà to tướng lại không dọn dẹp. Cũng có người không có công việc gì để làm trong thì giờ mà Chúa đã ban cho để chăm sóc việc riêng của mình, là thài lai việc của người khác. Cho nên tín nhân Cơ Đốc phải chăm lo việc riêng của mình, đó là bổn phận. Chức năng thứ tư mà thánh đồ Phaolô nêu lên ở đây là hãy lấy chính tay mình làm lụng. Đức Chúa Trời muốn cho dân sự của Ngài làm việc để chinh phục đất đai và nắm giữ chủ quyền muôn vật trên đất. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28 của Thánh Kinh Cựu Ước dạy điều đó. Làm người giàu hay nghèo, sang hay hằng, tất cả những ai ăn không ngồi rồi đều là kẻ ăn cắp hoặc là ăn gian. Con người phải dùng chính tay mình làm việc để cung ứng mọi nhu cầu cần thiết cho đời sống của mình. Từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã dạy cho tổ tông của loài người là Adam và Eva ở trong vườn Eden, được ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15-16 như sau: Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy: Ngươi được tự do ăn qua quả các thứ cây trong vườn. Con người làm việc ngoài sự thỏa đáp nhu cầu cho cuộc sống của mình và còn phải góp phần thỏa đáp nhu cầu cho cộng đồng xã hội nữa. Kẻ vốn hay trộm cướp chớ trộm cướp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Thánh Kinh Tân Ước sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28. Dân sự của Chúa làm việc sẽ chẳng bao giờ bị thiếu thốn chi hết. Vậy ai nấy phải ăn uống và hưởng lấy phước của công lao mình làm ra, ấy là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Cựu Ước sách Truyền Đạo đoạn 3 câu thứ 13. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sức lực và sự khôn ngoan để làm việc, và cũng chính Ngài vừa giúp chúng ta để được thành công trong ý muốn của Ngài. Chúa hứa dân sự của Ngài là những tín nhân Cơ Đốc đạt Chúa ưu tiên số 1 trong đời sống của mình, mà Đức Chúa Giê-xu đã phán dạy trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúa khuyên bảo chúng ta hãy đặt Chúa lên trên hết và tin nhận Chúa, và để ý Chúa lên trên hết, tìm kiếm sự công chính của Ngài ban cho, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống qua cái sức khỏe mà Chúa ban cho chúng ta, qua những cái chức năng mà Chúa đã đặt để cho chúng ta. Cho nên tóm lại, bốn chức năng của mỗi tín nhân Cơ Đốc mà thánh đồ Phaolô đã khuyến cáo là những gì? Phải phát huy tình yêu thương thêm mãi. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn là những tín nhân Cơ Đốc, tình yêu thương của quý vị năm rồi so với năm này như thế nào, tháng rồi so với tháng này, tuần rồi so với tuần này, ngày hôm qua và so với ngày hôm nay có gia tăng hay là suy yếu? Trong lúc thế gian này đó, tình yêu thương cần ngày càng phai lờ, càng sút giảm, thì các tín nhân Cơ Đốc càng ngày tình thương càng phải được gia tăng. Đó là chức năng đầu tiên mà thánh đồ Phaolô khuyến cáo và nhắc nhở cho chúng ta phải yêu thương thêm mãi. Chức năng thứ hai là ráng tập ăn ở cho yên lặng. Đời sống của mỗi tín nhân Cơ Đốc là đi ở trong mé nước bình tĩnh, được Chúa bổ lại linh hồn, sống ở trong thinh lặng, tức là sống ở trong khiêm cung, không kiêu ngạo, không trịch thượng. Chức năng thứ ba là mỗi người phải chăm sóc việc riêng của mình. Việc riêng của mình mà không chăm sóc thì giờ đó chúng ta làm gì? Phần nhiều người thì giờ đó lại có lắm chuyện với kẻ khác. Cho nên Chúa muốn chúng ta mỗi người phải chăm sóc việc riêng của mình chu đáo, và chính tay mình làm lụng để thỏa đáp nhu cầu cho đời sống và góp phần giúp đỡ xã hội cũng như hội thánh. Hảo ý của Phaolô đối với các tín nhân Cơ Đốc về các chức năng nói trên là gì? Hầu cho anh em ăn ở thật tốt đẹp với mọi người và không thiếu thốn chi hết. Vâng, ở đây chúng ta thấy cái tinh thần khuyến cáo của thánh đồ Phaolô không phải là giận dữ, ghét bỏ hay là ông nắng tánh, nhưng ông có một cái hảo ý là mỗi người trong chúng ta là tín nhân Cơ Đốc ăn ở một cách tốt đẹp đối với chính mình và đối với mọi người, và như vậy cái đời sống của chúng ta sẽ không thiếu thốn chi hết trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta làm vinh hiển danh Chúa, chúng ta làm sáng tỏ sự phước hạnh mà Chúa ban cho những kẻ thờ phượng Ngài, tin nhận Ngài và hầu việc Ngài, để danh của Ngài luôn luôn được cả sáng, như Đức Chúa Giêsu đã phán: sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy công việc của các ngươi làm mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Nguyện Chúa thêm sức cho mỗi tín nhân Cơ Đốc làm sáng danh Chúa qua những chức năng mà Ngài đã ban cho chúng ta, mà hôm nay chúng ta được thánh đồ Phaolô nhắc nhở. Nguyện xin mỗi tín nhân Cơ Đốc được đầy ơn của Chúa trong những chức năng để làm sáng danh Chúa và đẹp lòng Ngài. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay, tim hồng say yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa, nguồn ánh sáng
kính lại Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.